Ngài ở nội viện tu hành 4.000 năm, cũng tức là 576 triệu năm ở địa cầu chúng ta. Sau đó, Ngài sẽ được ở bên cạnh Bồ Tát Di Lặc, trở thành đại đệ tử bên cạnh Di Lặc Bồ Tát. Lão Hòa Thượng Hư Vân là một đời thành tựu. Ngài ấy cũng là một người phái lai, vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp tu hành. Nên trong đời này, vì chúng ta thì hiện vãng sanh vào nội viện, khó không phải dễ. Chúng ta xem tiếp một đoạn tiếp theo. Kinh này lấy ba vị đại sĩ trên làm thượng thủ của chúng Bồ Tát. Thứ nhất là Phổ Hiền Bồ Tát, thứ hai là Văn Thù Bồ Tát, thứ ba là Di Lặc Bồ Tát. Dùng ba người các ngài đại biểu cho bậc thượng thụ trong chúng Bồ Tát. Ý nghĩa này rất sâu. Vì sao? Là vì ba vị đại sĩ có duyên sâu xa với tịnh độ. Các ngài có mối duyên rất sâu sắc với tịnh độ, cho nên dùng các ngài đến biểu pháp. Do đó chúng ta liền liên tưởng đến Di Lặc Bồ Tát tương lai đến thế gian này thành Phật, quyết định cũng sẽ giảng Tịnh Độ Ba Kinh. Giảng cho hạng người nào vậy? Tôi tin ở ba pháp hội đó đều có giảng. Giảng cho Bồ Tát, cho hạng nhị thừa, và giảng cho hết thảy chúng sanh lục đạo. Bởi vì pháp môn này được Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều lần tuyên thuyết lúc còn tại thế. Vì sao lại giảng có sự sai khác như vậy? Bởi do trình độ của thính chúng không đồng. Cho nên những phiên bản được truyền lại, trong đó có điểm không đồng, đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu như là một hội, thính chúng đều giống nhau, hoặc chỉ nói một lần là xong, không cần giảng ba lần. Vì thế Thích Ca Mâu Ni Phật, cổ đại đức có nói, giảng kinh vô lượng thọ, khẳng định có trên ba lần. Cách nói này rất có lý. Ba lần là căn cứ theo năm loại nguyên bổn dịch được truyền lại vào thời trước. Do cách nói trong các bổn đó khác nhau, điểm rõ ràng nhất chính là phần nguyện văn. Bạn nhìn từ phần nguyện văn sẽ thấy có ba loại khác biệt. Có hai loại có 24 lời nguyện, có hai loại có 48 lời nguyện, còn có một loại bạn tống dịch có 36 nguyện. Đây tuyệt đối không phải do phiên dịch sai lầm, mà là do có các bản gốc khác nhau. Cho nên các bậc cổ đức phán đoán Thế Tôn chí ít đã nói kinh này 3 lần. Do đối tượng thính chúng không giống nhau, trong suy nghĩ của chúng tôi đối với Bồ Tát, Thanh Văn, đối với Duyên Giác hay đối với Phàm Phu, thì cách nói của Ngài sẽ khác đi. Do đây nên nhất thiết phải hội tập lại. 3 hội của Bồ Tát Di Lặc, tôi tin rằng cũng là do như vậy mà có. 1 hội dành cho Bồ Tát, 1 hội dành cho Tiểu Thừa, còn 1 hội sẽ dành cho Phàm Phu 6 nẻo. Đây mới xem như viên mãn. Trong này căn tánh vẫn có sự khác biệt, đặc biệt là lục đạo Phàm Phu. Thế Tôn năm đó còn trụ thế, đã thuyết giảng rất nhiều kinh điển cho chúng ta, phần lớn đều là nói cho hạng Phàm Phu. Giúp cho Phàm Phu trồng thiện căn, tăng trưởng thiện căn, đến khi viên mãn rốt ráo, cho nên có những phương pháp không đồng mà cách nói cũng khác. Cảnh giới học tập khi nâng lên, Thế Tôn sẽ nói với bạn theo cách khác. Vậy tại sao trước đó không giảng? Vì những ý nghĩa thầm thâm sâu xa trong kinh trước đó bạn nghe không hiểu, bạn sẽ nảy sinh hiểu lầm. Những gì Phật giảng nhất định phải phù hợp với trình độ của bạn. Bạn nghe rồi rất hoan hỷ, rất vui, bạn liền y giáo phụng hành. Đạo hành chân thật của bạn nhất định sẽ tăng trưởng thêm. Khi trình độ đã nâng lên, Phật lại dặn tiếp cho bạn. Mãi đến khi giúp bạn vạn sanh đến cõi thật bảo trang nghiêm, Phật sẽ không cần thiết giảng kinh cho bạn nữa. Vì sao? Vì bạn có thể tự độ được rồi. Bạn có khả năng, có cái trí huệ đó. Bạn có thể hóa vô lượng vô biên thân. Bạn có khả năng thân cận với tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, khắp biến pháp giới, hư không giới. Bạn có cái khả năng ấy, có loại thần thông ấy. Năng lực này xuất hiện, khẳng định bạn sẽ đi lễ bái cúng dường, không sót một ai, là phân thân đi. Lễ bái cúng dường tu phước, tu vô lượng phước báu, đồng thời nghe kinh thánh pháp. Thỉnh Phật khai thị, đây là tu huệ, phước huệ song tu. Trong khoảng thời gian rất ngắn, bạn liền chứng đắc một cách viên mãn. Ba vị Đặng Giác Bồ Tát này đều có vị tiền, vị trung, vị hậu, giống như trước đó có nói. Các ngài do có duyên rất sâu đối với tịnh độ, thật khéo ảnh hưởng hải hội đại chúng. Trong hải hội đại chúng có ba lớp người. Phàm phu là vị tiền. Bồ Tát là vị chung. Có vị hậu. Giống như hiện giờ chúng ta ở chỗ này thấy Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc đều là vị hậu. Tại sao như thế? Vì các ngài đều đã thành Phật từ kiếp xa xưa rồi. Nên trong hồi của Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngài đến làm ảnh hưởng chúng. Ảnh hưởng đến hải hội đại chúng cùng quy về tịnh độ. Cùng quy tịnh độ, câu này chính là mục đích. Các ngài đến để làm gì? Đến là vì cái này, giúp cho đại chúng. Đại chúng số người vô lượng vô biên, đại chúng căn tánh không đồng, nên các ngài cũng làm ra vô vàn thị hiện khác nhau. Chúng ta xem tiếp. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Phổ Hiền Bồ Tát ở trong rừng Thệ Đa phát mười đại nguyện vương rồi nói: Bồ Tát Phổ Hiền dùng mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Tiếp theo lại nói, kẻ ấy lúc mạng chung, trong sát na cuối cùng, đây là nói về tu mười nguyện của Phổ Hiền, cầu sanh tịnh độ. Ai phát cái tâm ấy? Cận đại chúng ta thấy có một người, chính là Hoằng Nhất Đại Sư. Lý Thúc Đồng. Chúng tôi tin rằng có rất nhiều người đều quen thuộc với cái tên này. Trong số người xuất gia vào thời cận đại có sự nghiên cứu đối với giới luật thì ngài chính là một trong số đó, hết sức hiếm có. Công khóa bình thường của ngài chính là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, là quyển sau cùng. Phẩm này là quyển cuối cùng nhất của Kinh Hoa Nghiêm, mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Trong phẩm kinh này, đại sư niệm rất lâu, hoàn toàn có thể đọc thuộc lòng. Ngài dùng phẩm này làm thành bài khóa sớm tối. Cầu sanh tịnh độ, ngài thành công rồi. Tịnh độ vào những năm gần đây, kinh luận chủ yếu là năm kinh một luận, khoảng 200 năm về trước đã không còn. Chỉ còn ba kinh một luận. Ba kinh là kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và kinh A Di Đà. Đây là tịnh độ ba kinh. Một luận là bộ Vãng Sanh Luận, học tập báo cáo của Thiên Thân Bồ Tát. Thiên Thân Bồ Tát vãng sanh thế giới Cực Lạc, nói với chúng ta về y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Nói ra 29 loại. Đây là do ngài chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, chứ không phải do người khác nói. Ngài làm chứng cho chúng ta, cho nên ba kinh một luận. Bộ kinh thứ tư chính là phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện, do cư sĩ Ngụy Mạc Thâm vào cuối triều Thanh, niên hiệu Hàm Phong, xếp vào Tịnh Độ Ngũ Kinh. Cư sĩ Bành Tế Thanh có làm ra một bản tiết hiệu cho kinh Vô Lượng Thọ. Làm rất hay, dùng bản của Khang Tăng Khải. Quyển này cũng được lưu thông vào những năm đầu dân quốc cư sĩ Đinh Phúc Bảo có làm một bản chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Tiên Chú. Bản mà ông dùng chính là bản tiết hiệu này. Bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh, Ngụy Mạc Thâm là người vào thời nhà Thanh, niên hiệu Hàm Phong. Ông có làm một bản hội tập cho kinh Vô Lượng Thọ, hội tập cũng khá, nhưng trong đó vẫn có vấn đề, không được xem là bản tốt nhất. Hội tập là một việc khó khăn, quá khó rồi. Đời sau có những chuyên gia, người hiểu biết đã tìm ra